căn cân Phật sự A Di Đà, các con là thiện căn, phước đức nhân duyên đầy đủ, được vãng sanh về tây phương cực lạc. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói các cầu thông tín nhân quả. Nhân quả trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Như vậy niệm Phật là đại nhân duyên, thành Phật là đại quả báo. Hai cái lời này từ trong kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ hình như nó có cái sự liên kết với nhau. Trong kinh A Di Đà, Phật nói người nào thiếu thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể tạo thành thiện thế phương thực là được. Có nghĩa là thiện căn, phước đức và nhân duyên cái đầy đủ, cái viên mãn mới thành đạt. Rồi khi chúng ta thôi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói thâm tín nghe quả, tức là tín được sâu. Sâu chỗ nào? Niệm Phật là đại nhân, thành Phật là đại quả. Hình như là giữa hai là kinh trong hai kinh bổ nghĩa cho nhau. Có thiện căn, có phước đức trong quá khứ mới đưa đến cái cơ hội ngày hôm nay chúng ta niệm Phật. Cũng bao nhiêu người niệm Phật như vậy, có người trân quý và cái cơ hội niệm Phật này chính là chị nhân. Rồi chúng ta chị duyên thì ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ không nói chị duyên, mà nếu đem chị nhân và duyên trong kinh A Di Đà kết hợp chị nhân quá trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ta thì có được đầy đủ ba chữ nhân duyên quả báo. Thì ở trong kinh Hoa Nghiêm, nhân duyên quả báo tơ hào không xa. Cho nên quý vị thấy nghe trong kinh từng lời thực ra là Phật nói giống nhau chứ không nói khác nhau. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói niệm Phật là đại nhân. Bây giờ chúng ta ở đây đang niệm Phật, chúng ta đang làm cái đại nhân đó. Phật nói có đại nhân rồi, chúng ta phải nhìn cái duyên để nó sinh ra cái quả. Có nhiều người có thiện căn, có phước đức, có nhân duyên viên mãn, ta đang làm việc tất cả những cái này, nhưng mà trong tâm của họ vẫn có sự hồ nghi rằng đâu có chuyện dễ dàng phản sinh như vậy. Thì vô tình cái nhân của thiện căn và phước đức nó đưa đến cái quả báo của ngày hôm nay là ta niệm câu A Di Đà Phật. Rồi khi bắt đầu ta niệm câu A Di Đà Phật thì ta lấy cái nhân này để mà thành Phật. Nhưng mà ta đã nghi ngờ đến cái nhân trong quá khứ, ta không có nhiều đâu, và cái tội niệm phần này không đủ đâu. Cho nên cái tâm hồn chao đảo, thì cái tâm hồn chao đảo cho nên họ không chú tâm bồi dưỡng cái duyên ngày hôm nay. Vô tình cái duyên khác nó chen vào. Ta đang niệm Phật là đại nhân, ta không tạo cái đại duyên, cho nên cái câu A Di Đà Phật không trở nên quả báo. Mà không phu niệm Phật ngày hôm nay nó chứa là gọi là phước báo nhân duyên. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có nói những người niệm Phật thành tâm mà không cầu vãng sanh về cái phương cực lạc thì cái quả báo của họ cái đạo sạch lớn lắm, thường thường là sinh vào trong hàng vua chúa, làm tổng thống, làm thái tử trong này, thái tử trong cõi ta bà này. Ấy thế cho nên cũng là một người niệm Phật, mà khi họ nhận được cái cơ duyên niệm Phật rồi, họ quyết là đem cái nhân này mà nguyện bản thân về tây phương cực lạc. Thì xin thưa quý vị, chính tỷ duyên này là lời nguyện bản thân về tây phương cực lạc. Nên tất cả cái nhân này đối với tây phương hết, ngoài ra không đi chỗ nào nữa. Thì cũng là một người niệm Phật như vậy là đại nhân, nhưng mà người ta tạo ra cái đại duyên, không cho cái duyên nào khác bên ngoài trên vào.
thì cái nhân có cái duyên lúc nào nó thành ra cái quả lúc đó. Cái đời này chúng ta niệm Phật là có đại nhân, ta quyết lòng đem cái nhân này đi về Tây Phương Cực Lạc, tức là nguyện vãng sanh. Sợ là nhân gặp duyên sinh ra quả báo vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái nhân này là cái nhân thành Phật, ta là thuộc vài ngàn kiếp nữa mới vãng sanh về Tây Phương. Cho nên mấy ngày trước ở các chùa khác dân có mỗi câu này. Có nhiều người nghĩ rằng khi tu thiện tích xúc kinh nhiều mới có khả năng bản thân, chứ làm gì nào bản thân dễ như vậy. Cho nên ví dụ người ta hãy niệm Phật, niệm Phật để cầu có phước, có phước rồi đời sau tiếp tục tu tiếp, tu dưỡng bồi dưỡng cho đến vô lượng kiếp như vậy thì cái phước này nó mới đủ để bản thân về Tây Phương. Thì trong kinh tụng có nói, một người nào trong một đời này mà nhập câu A Di Đà Phật, niệm được câu A Di Đà Phật, chứng tỏ trong vô lượng kiếp về trước họ đã tu trì nhiều lắm rồi, lớn lắm rồi, hiện căn phước đã có rồi. Đến ngày hôm nay người ta mới dám mà dặn mặt trao trả vào trong niệm Phật được, niệm câu A Di Đà Phật. Phật đã xác định như vậy, mà bây giờ chúng ta cũng ngồi đây niệm Phật mà nghĩ rằng mình không có nhân duyên, mình không có phước đức. Nghe trong kinh sách Phật nói muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn thành đạo vô thượng phải tu vô lượng kiếp. Cho nên quý vị cũng dẫn dắt chúng sanh tu vô lượng kiếp. Nhưng mà hỏi rằng đời này mình tu thế này, đời sau mình trở lại làm người, xin lỗi, có ai dẫn dắt cho mình câu A Di Đà để mình niệm nữa không? Đó là chuyện thứ nhất. Nếu giả sử như theo như ngài Ân Hoàng Đại Thế Tôn, giả sử như là sao, mình không trở lại làm người thì sao? Ngài nói mình có thiện căn phước lớn lắm mới gặp câu A Di Đà Phật. Tuy nhiên đã sinh lại làm người mà cái thời mạt pháp của Đức Thế Tôn thì nghiệp chướng chúng ta cũng tràn trề, thì không phải là nó tiêu độ, không phải nó thua thiện căn đó đâu. Nếu mà chúng ta vội vàng nhanh chóng góp phúc vốn cho hết tất cả những thiện căn trong nhiều đời nhiều kiếp để dồn vào câu A Di Đà Phật niệm nay, ta thì còn đại nhân và đến về Tây Phương thì ta được tất cả, thì ta đi con được một đời thành tựu. Nếu ta luyện cho lý cho hết tu lú trụ đua đi nhận cái thiện căn của lớp, hoặc là chê nó đi, chê cứ chê đi, rồi tiếp tục lăn lộn trong cảnh sanh tử này mà tạo thiện căn, tạo thiện căn, tạo thiện căn, tạo thêm vô lượng kiếp nữa, thì cái đó cũng chính là ta quyết định cho Phật không nói như vậy. Bây giờ giả sử như một người không đủ thiện căn thì tạo thiện căn xin thưa thì cũng dễ, dễ lắm. Dễ chỗ nào? Một câu A Di Đà Phật thành tâm niệm, phước tăng vô lượng, phước đức tràn trề. Một câu A Di Đà Phật quyết lòng mà niệm, thiện căn tràn trề. Một câu A Di Đà Phật mà niệm, gọi là vị đại nhân nhất định, ta trở về Tây Phương Cực Lạc, gọi là thâm tin nhân quả. Nếu mà chúng ta không tin rằng là ta niệm một câu A Di Đà Phật là do một cái nhân duyên vô cùng vĩ đại, vô cùng tốt đẹp trong quá khứ, mà ta nghĩ rằng à, người ta tới điểm thao điểm cũng cho vui, thì xin thưa được, trong 100 người nếu có một người nghĩ rằng tìm câu A Di Đà Phật để tìm chúng tốt tốt là tự họ đã tắt rời con đường thành tựu, đi theo con đường phân tốt để mà chuẩn bị dập dần trong vô lượng kiếp, rồi sau đó chúng ta không biết thực sự trong vô lượng kiếp đó họ sẽ ra như thế nào. Xin thưa hội sáng mình nói rõ rồi, lỡ mà lo lại được xong, nếu là làm người nhưng mà làm người trong thời mạt pháp này thì mạt pháp của Phật pháp có nghĩa là một đời yếu hơn một đời. Bây giờ đây chúng ta đã gặp cái cơ duyên niệm Phật, ta mới thấy mạnh hơn của Phật pháp, mà ta không vội chụp lấy cơ hội này để mau chóng đi về Tây Phương. mà các thế hệ đời sau khi mà họ phát là yếu đi, để mà cái nghiệp chúng ta thành nặng hơn, chúng ta phải có cơ hội đi về Tây Phương thành đạo vô thượng được sao? Cho nên khi mà hiểu được chỗ này thì chư vị mới thấy rõ ràng là ta ngồi đây niệm câu A Di Đà Phật, thực sự ta đang ở cái con đường thắng bước đi về Tây Phương. Nếu ta đem tất cả thiện căn phước đức và cái nhân niệm Phật này dùng vào cái duyên gọi là duyên bản thân, nhất định không có con đường nào khác, đó gọi là thông tin tạo hóa. Đơn giản gì dùng cái sơ tiết hay là cái nông tiết nông là cái đó là niệm Phật để tạo chúc phước để đời sau tổ tiên, không nên làm như vậy. Tội gì cả cái gọi là chúng ta đó. Vì sao? Vì xin thưa, dù thế nào đi nữa ta có thiện căn phước như thế nào nữa không biết, nhưng mà bên cạnh đó phan gia trái chủ chúng ta đã ở sát bên mình này này. Khi mà mình tu hành mà không quyết lòng đi về Tây Phương thì họ không quyết lòng buông xả những quán thủ mà ta gieo cho họ đâu. Tại vì sao? Tại vì những người còn ở lại các lục đạo này không đủ khả năng trả cái món nợ sinh mạng của họ đâu. Không trả món nợ sinh mạng của họ thì nhất định họ không phải là thánh đâu ạ, họ không phải là Phật đâu ạ, mà họ là một phàm phu đã bị chúng ta sát hại. Thì cái tâm phàm phu là tâm chấp rất nặng lắm, sự sát của họ nó mạnh lắm, họ không đành lòng mà tha thứ những người cắt da lột giấy người ta đâu ạ. Nhớ là chúng ta là người đây này, cũng có lý trí đây này. Một người nào đó mà đụng chạm tự tự cái thế nào chúng ta cũng căm thù lên, căm thù chúng không biết cái ngày nào có thể trả được. Nhiều khi người ta tất cả tà thổ tự quỳ lấy mình mà mình cũng không trả được. Con người đó có lý trí đó, có tâm hồn đó, mà còn như vậy đừng nói chi những chúng ta yếu hơn mình, người ta mê hơn mình mà mình phá hại họ. Cái vì vậy mà con gia trái chủ của chúng ta, xin thưa quý vị, nếu một đời này mà họ biết rằng là mình không phải là người đi thành Phật, không dạy gì mà họ lại tin tưởng một cái người đời này có khả năng đi thành được, để mà chính họ cũng trước mà họ cũng trả lời cho mình mà họ không thèm đi lại tin này người đó để bài tiếp nữa, người ta đi không ai mà dạy cờ mà tin cái chuyện cấp nợ này đâu rồi. Chính vì thế mà cách này vẫn ở tại đây, mà giải khách nào cũng ở tại đây. Nếu chúng ta quyết là thành tâm đi về Tây Phương, một lời muốn khuyên nhủ điều giải con gia Tây Phương nó không nhẹ nhàng thoải mái. Nếu chúng ta không điều về ngọc ngực chặt chẽ, lời điều giải cũng không có ảnh hưởng gì hết. Chứ vì thế mà ngàn tay hay là số tấu hay là cực lạc hoặc là gọi là nó đều có từ trong tâm này nó phát ra hết. Nếu chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, trên thì A Di Đà phóng quang tiếp độ, chứ để con gia trai chủ hộ trì, giữa thì chư thiên long hộ pháp chuẩn bị bảo vệ cho chúng ta con đường đi sạch thẳng. Còn nếu chúng ta rời khỏi con đường bản thân thành đạo, tức là chúng ta đi ra con đường đó là không bao giờ có một vị long thiên hộ pháp để đi bảo vệ một người chung trong lục đạo luân hồi, không có một vị Bồ Tát nào mà báo vệ cho một người đi xuống như ta bắt đạo đế thọ nạn đâu. Vì thế mà hãy rất cố gắng quyết lập niệm câu A Di Đà Phật, đó ngài đó sẽ gửi 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho chúng ta liền. 25 vị Bồ Tát kèm theo tòa hàng không biết là bao nhiêu thiên văn một pháp bảo vệ chúng ta, chúng ta đi không được an lành thanh thản về Tây Phương, vừa thành Phật trên thì cầu Phật đạo dưới hoa độ chúng ta. Tổ này biết bao nhiêu là sung sướng, mong cho quý vị lấy cái đạo như này nhất định để đi về Tây Phương thành đạo nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.